Cô đơn vào đời. Tác giả: Dịch Phấn Hàn. Người đọc: Su. Truyện được phát tại truviblog.com. Phần 37: Bát nước gừng. Sau buổi sáng hôm đó, mặc dù tôi đã mặc áo lông vũ của Dịch Trì, nhưng nửa tiếng mở cửa nghịch bông tuyết đã làm tôi bị cảm. Tôi bị ốm và bắt đầu sốt. Hứa Lực Dương ôm lấy tôi, sờ vào trán nóng rực của tôi, không biết phải làm gì. Dịch Trì đứng bên cạnh chúng tôi, rất lâu rồi mới đưa tay ra, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng sờ lên trán tôi. Tôi như bị điện giật, mở mắt ra. Dịch Trì cũng như bị điện giật, rút tay về ngay. Dịch Trì nói: "Cậu đi mua thuốc đi, đợi tuyết không rơi nữa, ta đưa Thủy Thai Thai đi bệnh viện." Hứa Lực Dương buông tôi ra, đi mua thuốc. Trường của hai người rất hẻo lánh, mua được viên thuốc phải ngồi xe nửa tiếng. Tôi nằm một mình trên giường, Dịch Trì không còn ở trong phòng tôi nữa. Tôi nghĩ lúc đó chắc chắn anh ta biết rõ tại sao mặt tôi lại đỏ bừng lên. Thế nhưng nếu thế thì đã sao? Liệu có thể làm được gì? Tôi là người yêu của Hứa Lực Dương. Tôi mới gặp Dịch Trì chưa được 72 tiếng đồng hồ. Dịch Trì là một người nhiệt tình với bạn bè. Tờ mờ sáng lạnh lẽo đứng đợi tôi và Hứa Lực Dương nửa tiếng đồng hồ. Không thể làm được gì, vì thế chỉ có thể im lặng, chỉ có thể để tôi một mình trong phòng, còn mình thì ở bên ngoài. Tôi nằm trên giường suy đoán xem Dịch Trì đang làm gì, chơi điện tử, xem sách, hay là đang giống tôi, nhớ lại cảnh tôi giơ tay ra hứng những bông tuyết. Mơ mơ màng màng, tôi dần ngủ thiếp đi. Lại mơ mơ màng màng, thấy có ai đó đang giúp tôi kéo chăn lại. Rồi lại mơ mơ màng màng, ngửi thấy một mùi lạ. Tôi dần tỉnh dậy, hét toáng lên: "Có mùi lạ, cháy rồi!" Xin thứ lỗi cho sự ngu ngốc của tôi. Từ trước tới giờ, cứ ngửi thấy mùi lạ trong phòng thì suy nghĩ đầu tiên của tôi là có cái gì đó đang cháy. Bởi vì ngày nhỏ, có lần tôi lỡ làm bẩn quần áo, sợ mẹ mắng. Sau khi về nhà, tôi đã cởi vội ra, giặt chỗ bẩn đó, rồi đưa lên lò sưởi hong khô. Kết quả, mẹ tôi về đến nhà liền kêu toáng lên là có cháy, rồi kêu gào tên tôi, xông thẳng vào trong phòng tôi. Nhìn thấy tôi chỉ đang hong khô quần áo, khuôn mặt mẹ chuyển từ sợ hãi sang vô cùng giận dữ, mắng cho tôi một trận té tát. Sự việc này đã ảnh hưởng đến tôi. Từ đó bất kể mùi lạ nào có trong phòng với tôi đều là dấu hiệu của việc cháy. Dịch Trì nghe thấy tôi kêu toáng lên thì chạy vội vào hỏi: Ở đâu cơ? Hình như là ở ngoài phòng khách bay vào. Dịch Trì ngẩn người ra rồi giải thích:
Tưởng gì, anh đang đun nước gừng.
Đun nước gừng ư? Tôi nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng lại. Dịch Trì tiếp tục giải thích:
Nước gừng có thể trừ hàn trị cảm. May mà ở đây anh vẫn còn một ít gừng chưa dùng hết.
Hai mắt tôi chằm chằm nhìn Dịch Trì. Tôi thề là tôi không cố ý nhìn, chỉ là vì tôi ngạc nhiên. Từ bé đến giờ, trừ mẹ tôi ra, chưa có ai nấu cho tôi cái gì. Nhưng đúng là ánh mắt nhìn của tôi đã làm cho Dịch Trì cảm thấy ngại ngùng. Ánh mắt anh trở nên khác thường, ngại ngùng đưa mắt nhìn vào không trung, rồi nhìn tôi, rồi lại từ mặt tôi nhìn vào không trung. Cả căn phòng như bị ngưng động, chỉ có ánh mắt xáo trộn, ngại ngùng của hai người như đang lẩn trốn. Tôi cúi mặt xuống, không biết nên nói gì. Tôi thấy trong lòng tôi rối bời. Lâu lắm rồi, không có cảm giác này. Cái cảm giác giống như mấy năm trước, tôi vẫn có mỗi lần nói chuyện với Hứa Lực Dương. Còn tôi và Hứa Lực Dương đã rất lâu rồi không còn cái cảm giác tim đập nhanh, loạn nhịp nữa rồi. Tôi trùm chăn lên kín đầu, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Một lúc sau, Dịch Trì lại vào phòng. Tôi nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng bên tai: Nước gừng đun xong rồi, em ngồi dậy uống đi. Tôi ngoan ngoãn chui ra khỏi chăn, khoác chiếc áo khoác lông vũ của Dịch Trì vào người. Anh bê bát nước gừng lại gần. Khi đó tôi nghĩ mà không biết ngượng, giá mà anh đút cho tôi thì tốt biết mấy. Nghĩ vậy thôi, chứ tôi vẫn chủ động đưa tay ra đỡ lấy bát nước gừng, chuẩn bị tự uống. Dù sao vẫn là một đứa con gái ngoan ngoãn, rung động tí chút thì có thể, chứ quyến rũ con trai, tôi chỉ có ý định chứ chẳng hề có dũng khí để làm cái việc đó. Nếu là một người con gái khác, có thể đã nhân cơ hội này mà nhõng nhẽo bắt Dịch Trì bón cho, sau đó sẽ cố tình làm dây nước gừng lên trên quần áo, rồi lại nhờ Dịch Trì lau giúp cho. Nhưng lúc ấy hai người sơ ôm lấy nhau, và thế là đã thành công. Dù gì thì mình cũng không bị thiệt, đối phương dẫu sao cũng là một chàng trai rất đẹp. Có điều tôi biết
Đỉnh cao của việc quyến rũ là sự hấp dẫn. Vì thế nhất quyết không bao giờ đi làm những việc đó. Tôi rất quyết tâm nể mặt dịch trì mà uống cạn bát nước, nhưng quả thật là rất khó uống. Đúng lúc tôi nhăn nhó thì Hứa Lực Dương mua thuốc về. Tôi lại một lần nữa cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ linh tinh của mình. Hứa Lực Dương nhìn thấy bát nước gần, dịch trì cất tiếng, nói như muốn thanh minh cho hành động của mình. Cái này có thể có tác dụng, vì thế mình tiện tay đun thử xem. Mặt Hứa Lực Dương bỗng nhiên biến sắc, nhưng lại trở lại vẻ tự nhiên ngay lập tức. Sự thay đổi trên mặt của Hứa Lực Dương tôi nhìn rất rõ, trong lòng bỗng thấy sợ hãi. Tuy tôi và dịch trì chưa làm gì, thậm chí chỉ nói với nhau có hai câu, nhưng thực tế người đang yêu rất nhạy cảm. Hứa Lực Dương bê bát nước gần lên, dịu dàng nói: "Bé yêu ngoan nào, bé yêu không sợ đắng nhỉ, uống được là sẽ đỡ ngay." Tôi cố gắng uống thử tiếp nhưng rất khó uống. Lúc này Hứa Lực Dương bỗng nhiên nói: "Anh có cách làm cho thứ nước này không khó uống nữa. Dịch trì, cậu có thể ra ngoài một lúc được không?" Tôi và dịch trì đều ngẩn người ra. Dịch trì cười nói: "Để bạn học tập tí nào, sau này có người yêu cũng có thể biểu hiện chứ." Hóa ra dịch trì chưa có người yêu. Câu nói đó nhanh chóng được tôi cho vào bộ não xử lý thông tin. Hứa Lực Dương tự uống một ngậm, sau đó đưa đầu lại gần, rồi hôn tôi. "Anh dùng cách này để cho tôi uống." Tôi bỗng giật nảy người, Hứa Lực Dương giữ chặt lấy miệng tôi. Tôi đành phải nuốt xuống. Đợi đến lúc uống xong, tôi mới phát hiện ra dịch trì đã không còn ở trong phòng nữa. Tôi chợt hiểu là Hứa Lực Dương đã cố tình làm như thế để dịch trì nhìn thấy. Nghĩ vậy, tôi rất bực mình, rất ghét cách làm này của Hứa Lực Dương. Mặc dù chẳng có lý do gì, tôi cầm bát nước gần mà dịch trì nấu cho, uống một hơi hết sạch. Phần 38. Nói không với sếp. Lúc tôi bắt đầu đỡ sốt, Hứa Lực Dương đề nghị chúng tôi ra ngoài tìm một nhà nghỉ để ở. Nguyên nhân là do trời quá lạnh, ở chỗ của dịch trì không đủ chăn nệm. Tất nhiên, tôi chỉ có thể đồng ý, chứ không thể khóc, nói là em không muốn chuyển ra ngoài, em thích sống ở đây, em thích được nhìn thấy dịch trì. Và thế là Hứa Lực Dương tìm một nhà nghỉ nhỏ ở gần trường. Loại nhà nghỉ nhỏ này ở khắp nơi trên cả nước, xung quanh các trường đại học, đâu đâu cũng có, là nơi hẹn hò của những cặp tình nhân. Chúng tôi tìm được một nhà nghỉ trông khá sạch sẽ, diện tích phòng không lớn lắm, 80 tệ một tối, cái gì cũng có. Đây là lần đầu tiên tôi đi vào nhà nghỉ, hai chữ này viết kiểu gì cũng thấy nó không thuận mắt. Có cảm giác chỉ cần nói đến hai chữ nhà nghỉ là chẳng bao giờ có việc gì đàng hoàng, không phải bán dâm thì cũng là ngoại tình, không biết mọi người có cảm giác đó không? Ban ngày Hứa Lực Dương đưa tôi đến trường hoặc là đi thăm thú thành phố, buổi tối chúng tôi về đó ngủ. Tối đầu tiên, lúc Hứa Lực Dương hôn tôi rồi dần ôm chặt lấy tôi, lúc tay anh động vào ngực tôi giật mình để anh ra. Mặt Hứa Lực Dương đã bừng lên, luôn miệng nói: Anh xin lỗi mà. Tôi nhìn anh, không biết nói gì, chỉ có cảm giác bất an, thậm chí thấy có gì đó hơi bẩn thỉu. Đối với đại đa số các bạn học cùng lứa với tôi, trường đại học là một đường ranh giới. Thời phổ thông, một nam nữ cùng ở chung một phòng, dù họ có làm gì cũng không nghĩ là họ có sex, chỉ nhiều lắm là nói những lời yêu đương, bộc lộ những nỗi nhớ nhung mà thôi. Lứa của chúng tôi lại tận mắt chứng kiến thấy sự cởi mở về sex, nhưng trong thâm tâm tôi luôn cảm thấy quan hệ tình dục là một việc không an toàn. Tôi khá hiểu cảm giác an toàn, rất nhiều lúc cảm thấy lo sợ một cách vô căn cứ. Tuy tôi tò mò về chuyện quan hệ tình dục, nhưng lại không hề tin rằng việc trải qua chuyện đó và những sung sướng mà chuyện đó đem lại sẽ có thể bù đắp những nỗi khổ đau mà tôi phải chịu đựng. Tôi sợ đau khi chúng tôi quan hệ tình dục, tôi sẽ mất đi cái cảm giác an toàn. Sợ sau đó tôi sẽ mất anh ấy, thậm chí còn mất nhiều thứ khác nữa. Đối với một cô bé 18 tuổi như tôi, rào cản không phải là từng lớp quần áo mặc trên người, mà là chiếc áo giáp bảo vệ mình. Cho đi càng nhiều thì thứ nắm được trong tay càng ít. Có thể có người coi đó là bình thường, nhưng tôi thật sự cảm thấy đó là một vấn đề, thậm chí là sợ hãi. Tôi sợ sau khi cho đi, từ đó trở đi cả hai sẽ lún vào vũng bùn của dục vọng. Tôi sợ sau khi quan hệ, thứ mà anh ấy yêu chỉ là cơ thể tôi. Tôi sợ tình yêu đó sẽ không còn trong sáng nữa, sợ tình yêu trông như thủy tinh của tôi bị vỡ vụn. Tôi sợ ngộ nhỡ chia tay chẳng được kết quả gì, sau này tôi không dám nhìn mặt chồng tôi, sợ không được một người đàn ông toàn tâm toàn ý như mình. Tôi sợ có bầu, sợ não phá thai, sợ các bệnh phụ khoa, sợ đau đớn vào lần đầu tiên. Có lẽ những thứ mà tôi sợ quá nhiều. Đối diện với sếp, tôi không đủ can đảm. Điều này không liên quan tới việc bảo thủ hay lý trí, bởi vì tôi quá yêu bản thân mình. Chỉ là vì tôi yêu người ta không nhiều, yêu quá ích kỷ, lúc nào cũng tính thiệt hơn được mất, không dám hy sinh hết mình, cũng hiến hết mình. Vì thế nên ánh mắt luôn dòm trước ngó sau, chần chừ do dự, tính toán xem làm thế nào để dành cho mình một con đường thoát thân. Phải mất bao nhiêu lâu tôi mới hiểu được đạo lý này. Vào lúc tôi đẩy tay người ta ra, chúng tôi có thể không cảm nhận được hết những điều đó, thậm chí còn rất tự hào vì sự trong sáng của mình. Cho đến một ngày tôi gặp được người mà mình tình nguyện dâng hiến, lúc đó mới biết, bởi vì tình yêu đó chưa đủ sâu sắc nên mới không đủ dũng cảm. Xét trở thành một bức màn, nó chia đôi tình cảm ra làm hai, nó làm mờ bớt đi cái nhìn của chúng ta về tình cảm thật. Tôi nằm cuộn người trong góc tường, nói nhỏ, em không muốn thế. Hứa Lực Dương vẫn đỏ mặt nói, anh sẽ không chạm vào em nữa, anh chơi ôm em thôi. Tôi do dự một lúc rồi để Hứa Lực Dương ôm tôi. Một đêm bình yên rồi cũng qua đi. Tôi và Hứa Lực Dương như hai đứa trẻ ngoan ngoãn, nằm cuộn tròn ôm chặt lấy nhau, sẽ ấm cho nhau. Tôi nhắm mắt, cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của Hứa Lực Dương, vừa như tự nói với mình, vừa muốn giải thích với anh. Em từ bé đã biết thế giới không có cảm giác an toàn biết bao. Em cần một con đường lui dành cho bản thân. Thế giới người lớn còn như nguy hiểm lắm. Hứa Lực Dương không nói gì, chỉ siết chặt thêm vòng tay. Từ đêm đó, Hứa Lực Dương không có bất kỳ yêu cầu nào đối với cơ thể của tôi nữa. Hàng đêm chỉ ôm tôi, tay cũng nằm yên, không ngọ ngoại. Phần 39, phút loạn nhịp. Từ lúc chuyển ra khỏi nhà của Dịch Trì, đi tham quan bất cứ chỗ nào ở thành phố này, tôi cũng không còn thấy hứng thú nữa. Ngày ngày tôi chỉ mong chờ Hứa Lực Dương đưa tôi đến trường chơi. Đến đó may ra tôi có thể gặp được Dịch Trì. Bởi vì Dịch Trì ngày nào cũng sẽ chơi bóng rổ sân vận động. Đừng bao giờ để người yêu của bạn và bạn của bạn ở một mình với nhau. Cho dù bạn có chắc chắn về họ đến mấy, chỉ cần họ là một nam một nữ, không xấu xí và không xấu xa, thì đừng bao giờ để họ có cơ hội ở một mình với nhau. Tôi và Dịch Trì chính là ví dụ sống cho chuyện đó. Chỉ mới một ngày không gặp Dịch Trì thôi, mà mặc dù ở bên cạnh Hứa Lực Dương, đầu óc tôi vẫn luôn nghĩ vẩn vơ. Cuối cùng, sau mấy ngày không chơi bóng rổ, Hứa Lực Dương đã bắt đầu ngứa tay. Tôi vội vàng trang điểm rồi đi cùng anh. Lý do cần phải trang điểm là vì tôi muốn trông mình thêm xinh đẹp một chút khi gặp lại bạn trong hội Hứa Lực Dương. Tôi muốn anh nở mày nở mặt một chút. Hứa Lực Dương nhìn thấy tôi đánh phấn, liền nói, em đừng đánh thêm phấn nữa, em đã trắng lắm rồi. Anh đừng có đùa, da em đen trông xấu lắm. Tôi cứ nghĩ là Hứa Lực Dương đang muốn giục tôi nhanh chóng để đi. Anh nói da em đen hồi nào? Như em mà đen á, đến Dịch Trì cũng nói là da em rất trắng. Anh ta cứ tưởng em đánh phấn, sau này mới nhìn ra là không phải em đánh phấn, còn ca cẩm với anh cả ngày trời. Hứa Lực Dương không có vẻ gì là nói dối cả. Tôi đóng hộp phấn vào, ngẩng đầu nhìn mình và Hứa Lực Dương đang đứng cạnh nhau. Tôi không dám tin vào mắt mình. Cái cô bé mà mẹ vẫn thường hay chê là da đen thui, lúc này vào trong gương lại trắng trẻo xinh xắn đến thế. Nhìn thế nào cũng không thể nói là xấu, nhìn thế nào cũng thấy là mình khá xinh. Hứa Lực Dương nhìn tôi ngẩng người trước gương, dịu dàng chân thành nói, anh thấy em rất xinh thật đấy, hơn nữa càng ngày trông càng xinh. Tôi vui vẻ cười thật tươi, thu dọn đồ trang điểm cùng Hứa Lực Dương ra khỏi nhà nghỉ. Quả nhiên chúng tôi đã gặp Dịch Trì ở sân vận động. Hứa Lực Dương dắt tay tôi đến trước mặt Dịch Trì. Hứa Lực Dương vẫn chưa kịp nói câu nào, Dịch Trì đã lên tiếng trước. Cậu làm cái gì đó hả? Người yêu mới ốm vậy, đáng lẽ ra cậu phải mua cho Thủy Tha một đôi găng tay mới phải chứ. Tuyết vừa rơi vẫn còn rất lạnh, nhớ là mua lại tốt một chút, đừng có mà nói là không có tiền. Chị bớt hút vài bao thuốc, bớt mua vài bộ quần áo là được. Nếu không còn nhiều tiền thì cứ dọn lại về nhà mình nữa. Tôi nhìn Hứa Lực Dương với vẻ mặt buồn, nước mắt như sắp trào ra, cảm thấy việc mình cần một đôi găng tay cũng phải do người khác nhắc nhở người yêu mình mua cho, quả là một việc sỉ nhục. Nhưng Hứa Lực Dương lại tỏ ra rất thản nhiên, như không có chuyện gì, nói: Biết rồi. Sau đó bọn họ bắt đầu chơi bóng. Tôi đứng bên ngoài đợi Hứa Lực Dương, nhưng ánh mắt thì cứ dõi theo Dịch Trì. Trong dáng đánh bóng của anh ấy rất đẹp, giống hệt như Hứa Lực Dương ngày trước. Khi tôi còn là một cô bé, tôi rất dễ bị thu hút bởi những chàng trai có vóc dáng thể thao. Dịch Trì quen người ném bóng, ánh mắt nhìn sang phía tôi. Lúc đó chúng tôi cách nhau có 20 mét. Tôi nhìn không rõ ánh mắt anh, nhưng có thể chắc chắn là anh đang nhìn tôi, đang tìm hình bóng của tôi, tìm ánh mắt của tôi. Giây phút đó tôi lại thấy lòng xao động. Lúc Dịch Trì nghĩ ra uống nước, anh từ từ tiến lại gần tôi. Tôi nghĩ có nên chủ động nói chuyện với anh không nhỉ? Nên nói gì đây? Trong lúc nghĩ vẩn vơ, Dịch Trì đã lên tiếng trước. Em đứng thế này có lạnh không? Ánh mắt của anh rất dịu dàng. Tôi luôn bị thu hút bởi ánh mắt dịu dàng của người con trai. Từ trước cho đến bây giờ vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi. Người con trai nào đọc xong cuốn truyện này mà muốn theo đuổi tôi thì hãy chú ý, mỗi ngày ra trước gương tập nhìn ánh mắt dịu dàng rồi hẳn đến tìm tôi nhé. Tôi lắc đầu. Anh nói tiếp. Không lạnh thì tốt rồi. Anh đi ăn cơm trước đây, tí nữa nhắc Hứa Lực Dương đưa đi mua găng tay nhé. Nói xong, Dịch Trì đi về phía nhà ăn. Tôi nhìn bàn tay lạnh đến nỗi sưng tấy của mình, trong lòng bỗng thấy xót xa. Hứa Lực Dương đánh bóng xong đưa tôi đi ăn cơm, mãi đến tối mới trở về nhà nghỉ. Anh không hề nhớ đến việc phải đi mua cho tôi đôi găng tay. Tôi nhớ đến Dịch Trì, bỗng nhiên thấy vô cùng tủi thân, cảm thấy như mình đang bị đối xử tệ. Buổi tối đó, tôi đi ngủ trước, không nói với Hứa Lực Dương câu nào.